Kính thưa các vị thiền sinh, trong khóa tu thiền hôm nay đó, tôi xin nói về đề tài những điều cần biết về thiền Vipassana. Từ năm 2017, Chùa Giác Ngộ tổ chức Ngài Thiền Tứ Niệm Xứ. Từ năm 2018 trở đi, mỗi tháng 2 Ngài Thiền Tứ Niệm Xứ, 2 Chủ Nhật còn lại đó thì sáng dành cho trung niên, lão niên, chiều dành cho thanh thiếu niên và sinh viên. Thì thầy cũng kêu gọi các bạn trẻ đó, trong 2 ngày tu thiền nên đến chùa cùng tu học. Mục đích là làm thế nào vào mỗi chủ nhật tất cả mọi lứa tuổi đều đến chùa tu Phật, học Phật. Việc này nó cũng giống như là thực phẩm ấy. Lâu lâu, chẳng hạn như một tháng ăn một lần thì không thể no, không thể đạt được mục đích. Người ăn uống phải có nhu cầu ăn ba cử mỗi ngày. Thực phẩm tinh thần cũng như vậy. Ở nhà đó thì mỗi người nên dành tối thiểu 15 phút để thực tập thiền. 15 đến 30 phút đọc kinh, tổng cộng 45 phút. Phần lớn đều than phiền rằng tôi không có thời giờ để đến chùa tu, nhưng tôi có rất nhiều thời giờ để lướt Facebook, Internet, xem TV, nghe nhạc. Đàn ông á nhậu với bạn bè, đàn bà đó thì tám chuyện trong nhà ngoài phố, nhỏ to tâm sự với làng xóm. Thực tế là vì ta không quản trị tốt quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người. Sở đoạn của Phật giáo là về quản trị. Do đó, nguồn minh triết sâu sắc của Đức Phật đã không có thể tiếp cận phổ cập đến mọi thành phần. Phần lớn giác ngộ chân lý Phật ở tuổi trung niên và lão niên. Và bằng cách đó đó thì các bậc cha mẹ giác ngộ đạo Phật rồi đó đánh mất cơ hội dẫn dắt con em mình làm Phật tử từ nhỏ. Và khi lớn lên đó, với cái đà đó, các cháu rất khó tiếp cận được đạo Phật vì thói quen sống tự do đã tập nhiễm mấy chục năm. Mô hình tu học tại chùa Giác Ngộ dành cho mọi lứa tuổi, mầm non và thiếu nhi, tuổi lên 3 đến 12, tu học vào lúc 14:30 thứ bảy. Còn thanh niên, sinh viên đó 13 giờ đến 17:30 chủ nhật. Buổi sáng đó từ 6:30 đến 11:30 đó dành cho trung niên và lão niên. Số lượng người đến tham dự khóa tu thiền đó đông hơn 2 ngày còn lại, Đó là lý do mỗi tháng có 2 ngày dành cho tu thiền. Thầy báo tin vui đến quý vị, trong 1 tháng nữa Chùa Giác Ngộ sẽ xuất bản 3 quyển sách về thiền, vốn tập hợp từ các bài giảng về thiền tứ niệm xứ của thầy trong năm 2017. Và khoảng giữa năm 2018 đó, tiếp tục xuất bản khoảng thêm 3 quyển sách khác về thiền, tập hợp các bài thuyết giảng của thầy trong 15 năm về đề tài này. 3 quyển thiền cần thiết cho người mới bắt đầu tu thiền gồm có Cẩm Nang Thiền Chỉ và Thiền Quán. Quyển 2, 40 đề mục thiền định, tức là đào sâu vào thiền chỉ. Quyển 3, Thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm, tập hợp 7 bài thuyết giảng của thầy về kinh tứ niệm xứ thuộc kinh Trung Bộ. Quyển 4, hơi thở chánh niệm, hơi thở trị liệu. Quyển này đó là phần phân tích ứng dụng kinh 16 pháp quán niệm hơi thở. Đó là 4 quyển căn bản cho người tu tập thiền Vipassana. Vì không ai có thể nhớ hết mọi thứ về kỹ thuật thiền, quý vị chịu khó có các quyển đó để mỗi khi cần nhớ lại đó thì đọc thật kỹ. Cuối năm 2017 đó, thầy ấn tống 20.000 quyển Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật Ngày Nay, 100 trang. Trong phần trang 36 trở đi đó thì có hướng dẫn căn bản về thiền chỉ, sau đó đó là hướng dẫn căn bản về thiền quán. Bên cạnh 8 phương diện tu tập mà người tu học Phật đó cần quan tâm, thì quyển này trở thành cẩm nang tu học mà các Phật tử đời nay đó cần phải thực tập trọn vẹn. Bài này gồm có trước nhất là tu học 4 chân lý thánh, vốn là phương pháp tâm linh quan trọng nhất được Đức Phật tuyên bố và khích lệ mọi người áp dụng theo. Phương pháp này có khả năng khép lại và chặt đứt các gốc rễ nỗi khổ niềm đau, dầu ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay cá nhân, bao gồm bất cứ vấn đề gì. Phương diện thứ hai đó là tu 6 ba la mật, nền tảng nhập thế quan trọng của các vị Bồ Tát hình thành ra Bồ Tát Đạo. Thực tế đó, 6 ba la mật là rút ngắn của 10 ba la mật trong kinh tạng Pali. 6 ba la mật bắt đầu bằng từ bi, kết thúc ở trí tuệ, gọi tắt là phước huệ song tu. Phương diện 3, thoát khổ bằng trí tuệ, thì nhấn mạnh thêm về cốt lõi trí tuệ được Đức Phật soi sáng. Chữ đạo Phật đó, có nghĩa đen đó là đạo tỉnh thức, đạo minh triết, đạo sáng suốt, đạo tuệ giác, đạo trí tuệ. Giải thoát bằng trí tuệ đó là kim chỉ nam rất quan trọng. Nhưng rất tiếc đó, suốt mấy chục thế kỷ qua đó, yếu tố này ít được phân tích cho Phật tử tại gia. Các tu sĩ học Phật đó, tại các trường Phật học thì đào sâu, còn người tại gia đó chỉ đọc các bài kinh tín ngưỡng dành cho người già, người bệnh, người hấp hối, người chết, cúng dỗ, cúng trai đàn. Và do vậy chúng ta mất cơ hội hoặc nghĩ rằng là có sự mầu nhiệm bằng niềm tin theo công thức đó, là có cầu có ứng, có sự mầu nhiệm. Thực tế đó, mọi thứ diễn ra theo luật nhân quả. Phương diện năm là giải phóng tâm khỏi các trói buộc của tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá, hoài nghi. Đây là cốt lõi mà người tu thiền cần phải đạt được. Phương diện thứ năm hướng dẫn cách ngồi thiền và cách niệm Phật. Ngồi thì thân thẳng đứng như vách tường, và tâm phải trải nghiệm chánh niệm tỉnh thức. Phương diện 6 là tu thiền chỉ. Phương diện 7 tu thiền quán. Phương diện 8 giải quyết vấn nạn, thì không đào tẩu, không bỏ cuộc đối chừng, không cường điệu quá, không phớt lờ. Phương diện 9 gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình, tức là làm thế nào để áp dụng lời Phật trong gia đình của mình và chia sẻ tác dụng tích cực đó cho xã hội và cộng đồng. Phương diện 10 đó, nỗ lực cứu đời. Cũng giống như một bác sĩ sau khi tốt nghiệp chỉ trở nên hữu dụng khi điều trị được bệnh nhân, giúp bệnh nhân hết bệnh. Bác sĩ nào không làm công việc đó không có giá trị cho đời. Thì tương tự các Phật tử và tăng ni lại càng có yêu cầu cao hơn. Nếu không mang lại lợi ích cho người thân, xã hội và cộng đồng đó, thì việc tu học của chúng ta đó mới đạt được phần tự lợi thôi. Đang khi tu học Phật đó thì còn có lợi tha. Và hoàn thiện được mục đích đó. Thì đó là 10 phương diện tu tập người Phật tử cần quan tâm. Thì sau đây đó là những vấn đề người tu tập thiền Vipassana cần biết. Điều 1, tác giả của thiền Vipassana. Không ai khác hơn Đức Phật. Qua kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, và các bài kinh có liên hệ như kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Thân Hành Niệm thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đã phân tích rất chi tiết cách thức giúp cho chúng ta làm chủ được thân thể, cảm giác, tâm tư và các ý niệm. Những nhà truyền đạo Bà La Môn Cách Tăng, thường gọi là Ấn Độ giáo, có khuynh hướng liệt phương pháp thiền của Đức Phật vào nhánh Vệ Đà. nhằm mục đích cải đạo các Phật tử bình dân theo hướng vì Phật là hóa thân của thần Vishnu, phương diện bảo vệ sự sống của Thượng Đế theo đạo Bà La Môn, thì hãy đến với đạo Bà La Môn gốc. Thông điệp ẩn đằng sau là nằm ở chỗ này. Thực tế thì phương pháp yoga của Ấn Độ cổ đại chủ yếu huấn luyện sức khỏe của thân, và đó là một trong những pháp tập luyện tốt nhất, thậm chí tốt hơn khí công của Trung Quốc. Cốt lõi tu của đạo Bà La Môn là tín ngưỡng. Đối với tu sĩ còn bao gồm khổ hạnh. Thiền không phải là cốt lõi tu tập của đạo Bà La Môn. Hiện nay thì có rất nhiều trường phái thiền. Nhiều trường phái đó vay mượn thiền Phật giáo để thu hút quần chúng. Trung Quốc sáng tạo ra thiền công án, thiền thoại đầu, gọi chung là thiền tổ sư, và nỗ lực chứng minh rằng đó gốc rễ thiền của họ là từ Đức Phật. Từ đó đó họ dựng lên câu chuyện Đức Phật truyền y bát cho Tổ Ca Diếp tại Pháp Hội Linh Sơn, núi Linh Thú, và truyền đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị thứ 28 tại Ấn Độ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó trở thành tổ đầu tiên của Trung Hoa và dừng lại đó ở Tổ Huệ Năng, vị thiền sư thứ 6. Như vậy đó, tổng cộng dòng thiền công án và thoại đầu bao gồm Ấn Độ và Trung Hoa đó gồm 33 vị thiền sư. Thực tế đó, trong lịch sử đó, không phải như vậy. Nói điều này ra đó thì dễ đụng chạm và bị ngộ nhận. Tôi đã từng trải qua phương pháp thiền công án và thoại đầu với thiền sư Duy Lực vào năm 86, 87, 88. Lúc đó đó tôi làm thị giả của thiền sư Duy Lực và sống tại chùa Từ Ân ở quận 6. Cho đến lúc thiền sư Duy Lực sang Hoa Kỳ làm đạo thì tôi trở về lại chùa Giác Ngộ. Tôi cũng đã từng đến học các thiền Vipassana tại Ấn Độ, nghiên cứu các dòng thiền tại Nhật Bản và Trung Hoa, và theo kinh nghiệm của riêng tôi cũng như nhiều học giả chuyên nghiên cứu về bản chất của các loại thiền, thiền Vipassana của Đức Phật á là ưu việt nhất. Vì thực tế đó, cuộc sống của con người liên hệ đến thân và tâm, hạnh phúc cũng là chúng, khổ đau cũng là chúng. Cho nên đó, Đức Phật nhấn mạnh đến việc làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm. Thì tâm phức tạp hơn, phải chia làm ba phương diện. Và người thực tập làm chủ được bốn phương diện này đó là làm chủ được cuộc sống. Do đó đó, thiền Vipassana còn được gọi là thiền tứ niệm xứ đó, được Đức Phật Thích Ca khám phá vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Hôm nay đã 26 thế kỷ rồi. Dòng thiền này chưa từng bị kết thúc như một số người đã ngộ nhận. Được truyền thừa tại Ấn Độ đó, từ thời Đức Phật cho đến ít nhất thế kỷ thứ 12, khi Hồi giáo trở thành chủ nhân chính trị tại Ấn Độ, tàn phá tu viện, các công trình Phật tích, sát hại, bức tử các tăng ni. Từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, phái đoàn truyền Phật giáo của hoàng tử Mahinda và công chúa, cả hai cùng là con của đức vua Ashoka, đã giúp cho Tích Lan á tiếp nhận được Phật pháp nói chung và thiền Vipassana nói riêng. Trải qua 23 thế kỷ tại Tích Lan, dòng thiền này là chưa từng kết thúc. Các nước ảnh hưởng Phật giáo từ Tích Lan bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia tiếp tục truyền bá thiền Vipassana. Do đó nó không phải là công lao của bất kỳ một vị nào, dù là tăng sĩ hay cư sĩ. Nó do Đức Phật thực tập, truyền bá, và rất nhiều các vị tổ sư trải qua nhiều thế kỷ tại nhiều quốc gia tiếp tục truyền bá. Thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam đó, trước năm 1966, là chuyên gia về lý thuyết và thực tập thiền công án và thoại đầu của Trung Hoa, qua hai tác phẩm Nẻo Về Của Ý và Nẻo Về Thiền Học. Khi du học tại Hoa Kỳ đó, vào năm 66, thiền sư Dứt Hạnh đọc được quyển kinh An Bang Thủ Ý, đó là bản dịch chữ Hán của kinh 16 Phép Quán Niệm Hơi Thở. Từ dạo đó đó, thiền sư Dứt Hạnh tập trung vào phương pháp thiền Vipassana của Đức Phật, nhưng nhấn mạnh đến yếu tố chánh niệm và diễn đạt nó bằng các ngôn ngữ ứng dụng rất là phong phú, giúp cho giới phương Tây đó thực tập phương pháp này khá rộng. Trong các vị cư sĩ đó, thì ông Goenka, người Miến Điện sống tại Ấn Độ, có công lao truyền bá và thành lập trên 100 trung tâm thiền này ở nhiều quốc gia khác nhau, và giúp cho giới trí thức, giới kinh doanh đến với phương pháp thiền Phật giáo, giải quyết các vấn nạn khổ đau mà họ đang gặp phải. Trong mấy năm qua đó, tôi nỗ lực tìm kiếm các khu đất lớn. Đất lớn nhất mà tôi đang có từ năm 2008 ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tiếc là đến nay chưa có giấy phép. Đất này gồm có 16 hecta, khoảng 3.000 cây xanh tôi đã trồng. Cũng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tôi còn có thêm 13 hecta đất lâm nghiệp, nhưng lại càng không có giấy phép. Đạo Phật dạy chúng ta kiên nhẫn để chờ đợi các thuận duyên. Tôi tin rằng là đến lúc nào đó đó, các lô đất đó có cơ hội phục vụ cho các thiền sinh. Trong 3 tháng qua đó, tôi làm các dự án và cũng đã lóe lên được những ngôi sao hy vọng, và tin rằng là các ngôi sao đó sẽ trở thành trăng, và cuối cùng là mặt trời. Và nếu như các dự án này được quyết định trong tháng 4 2018 này đó, thì hy vọng đầu năm 2019 là có thể sử dụng được. Đất gần 20 hectare, tôi chưa nói địa điểm. Vì nói trước mà không được thì không hay. Tôi có một niềm tin rằng là dự án đó sẽ được thành công. Về nghĩa đen là nghĩa bóng. Nghĩa đen tức là thủ tục pháp lý, và nghĩa bóng là nội dung tu tập. Từ khi các trung tâm mới này đó được thành lập đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức các khóa thiền lúc đầu đó một năm 12 lần, mỗi lần 7 hoặc là 10 ngày, sau đó đó một năm 24 lần, và thời gian cũng tương tự để giúp cho các hành giả có thể đào sâu. Nhờ đó đó thực tập có kết quả tốt. Điều hai, thiền ngồi hay thiền đi? Các hành giả tu thiền cần lưu ý, tông chỉ thiền của Đức Phật đó gồm có Samatha Bhavana và Vipassana Bhavana. Samatha Bhavana đó là tu tập tịnh chỉ, gọi tóm tắt là thiền chỉ, gọi đúng là thiền định. Đây là pháp tu mà hành giả đó vay mượn một trong 40 đề mục thiền được Đức Phật thuyết giảng rải rác trong các kinh Pali để giúp cho thân đau tâm đó đạt được chánh niệm. Và để tu tập và thiền chỉ hay gọi là thiền định đó, yêu cầu căn bản hành giả phải ngồi. Vì nếu đi, các giác quan tiếp xúc với con người và sự vật sự việc diễn ra xung quanh tạo ra rủi ro bị phân tâm. Cho nên ngồi yên một chỗ sẽ giúp cho hành giả đạt được thiền chỉ tốt nhất. Trong một khóa tu thiền đó, nếu thời lượng của những buổi ngồi 60 phút thì thiền chỉ đó nên phát triển khoảng 1/3 thời gian, và thiền quán đó 2/3 thời gian còn lại. Thiền quán theo ngữ nghĩa Vipassana có nghĩa là nhìn thấu rõ sự vật đang là, nhằm mở trí tuệ trên nền tảng chánh tri kiến và tác ý như thật. Do đó hành giả tu thiền không nhất thiết phải ngồi. Đức Phật nhấn mạnh đến thiền quán hơn thiền chỉ. Ít nhất là có gần 10 bài kinh về thiền quán, nhưng không có một bài kinh nào về thiền chỉ. Chỉ rải rác ở đoạn này câu kia, Ngài Buddha Gosa tập hợp lại thành 40 đề mục thôi. Đức Phật không hề nói bài kinh thiền chỉ nào hết. Vì cốt lõi thực tập thiền theo Đức Phật là thiền quán. Dịch sát nghĩa đó là thiền minh sát. Minh là rõ ràng, sát là quan sát. Quan sát rõ ràng đó, trên nền tảng không can thiệp ý thức chủ quan vào tiến trình nhận thức của các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Và Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng á, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe đơn thuần là sự nghe, cái ngửi đơn thuần là sự ngửi, cái biết đơn thuần là sự biết. Và nhìn như thật đó, đó là cốt lõi của thiền. Do vậy đó, đi đứng nằm ngồi đều thực tập thiền quán được. Trong một ngày tu thiền Vipassana hay là một tuần 10 ngày Vipassana thì trung bình đó, tại các trung tâm thiền đó, từ 9 cho đến 13 tiếng đang xen giữa thiền tọa và thiền hành, chứ không bắt buộc. Thì dĩ nhiên là trong một ngày đó có hai thời khóa thiền tọa bắt buộc, rồi còn lại đó là tự do lựa chọn, hoặc ngồi hoặc đi. Người đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa điện có thể ngồi trên ghế, hoặc là người đi đứng khó khăn đó có thể nhờ trợ giúp của các dụng cụ ngồi. Nhưng ngồi không phải là phương pháp chính, vì cốt lõi của ngồi là đạt được tịnh chỉ, chỉ là phần đầu của thiền thôi. Không gian của chùa Giác Ngộ vì hẹp cho nên thầy có bàn với các thầy trực tiếp phụ trách đó, là cho các Phật tử ngồi ghế. Nhưng rồi không có không gian để đi thiền hành đó, mỗi lần ngồi xong xếp ghế lại hay bắt tiệc. Và người ta cứ bị thói quen ám ảnh đó, hỡi tu thiền phải là ngồi thiền. Cái đó không đúng, nó đúng với thiền chỉ thôi. Thiền chỉ đó, có 40 đề mục. Ba nhóm đề mục đầu đó, thì mỗi một nhóm gồm có 10 đối tượng thiền. Không có kinh nào phân tích về các đề mục đó. Dĩ nhiên là nó sẽ thích hợp với từng tức là tâm cảnh của thiền sinh. Nhóm 10 đề mục đầu đó gọi là 10 đề mục phổ quát: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Có người khi mà nghĩ tưởng đến ánh sáng đó, thì tập trung. Có người nghĩ đến đất đó, là tập trung. Thì mỗi người phải xem là mình thích hợp với một trong 10 nhóm nào để gỡ tâm lên nó, an trụ một chỗ, đạt được chánh niệm hiện tiền. Nhóm 2 đó là 10 đề mục tùy niệm, gồm niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm sanh về chư thiên, rồi niệm sự chết, niệm 32 thể trượt của cơ thể, niệm sự tịch tịnh và niệm hơi thở. Cũng không có một bài kinh nào Đức Phật nói cả 10 điều này. Thì ngài Buddha Gosa đó gom chúng lại và thấy rằng là nó có mối liên hệ để cho thiền sinh dễ nhớ thôi. Nhóm thứ ba đó là 10 đề mục bất tịnh, triển khai từ thời điểm cơ thể trở thành thi thể, tức là cái chết diễn ra. Thi thể sẽ bắt đầu bị ngã màu, chương sình, phát mùi xú uế, rồi bị dòi ăn, mục rã, rồi chim, quạ, thú ăn, cho đến lúc chỉ còn là những cái xương rời rạc, quăng bỏ khắp nơi. Mười đề mục còn lại đó thì chia làm các nhóm, gồm có bốn tâm vô thượng là từ bi hỷ xả, hay là quán vật thực bất tịnh, hoặc là quán đất nước hay là lửa hoặc là gió. Và cuối cùng đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Dĩ nhiên đó, cả 40 đề mục thiền nêu trên đó, được Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, nhưng mà không nói trong bối cảnh kinh thiền. Sáng tạo của Ngài Buddha Gosa đó là tập hợp chúng lại thành một danh mục phục vụ cho Samatha Bhavana, tịnh chỉ để an trú tâm. Nên trong 10 ngày tu thiền đó, thì mấy tiếng đầu đó, nên thực tập thiền thiền chỉ. Nhờ đó đó, tâm chúng ta lặng yên. Sau đó đó, thực tập thiền quán. Những trung tâm thiền Vipassana trên thế giới mà người hướng dẫn có kinh nghiệm đó, thì ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 đó, sẽ thực tập thiền quán niệm hơi thở, gồm có 16 kỹ năng thở thuộc kinh Trung Bộ, và gần 5 ngày còn lại đó là thực tập thiền quán. Có nơi thì nhấn mạnh đến quán thân, có nơi nhấn mạnh đến quán cảm xúc, có nơi nhấn mạnh đến quán tâm, có nơi nhấn mạnh đến quán ý niệm. Các trung tâm thiền của cư sĩ Goenka nhấn mạnh đến quán cảm xúc. Đa khi Đức Phật dạy rất rõ, bệnh tâm của mỗi người là khác nhau. Do đó đó, ai bị bệnh nặng về phương diện chấp thủ nào thì chọn đối tượng quán niệm tứ niệm xứ một cách thích hợp. Ví dụ như chị em phụ nữ nào mặc cảm về thân thể, hoặc là quá hãnh diện về thân thể đẹp của mình, được xem là chấp thân. Đàn ông thì nặng về sắc dục, cũng thiên về chấp thân. Rồi lối sống xem thân là thượng đế đó, thì cần phải tập trung vào việc quán thân thể. Chứ phụ nữ phần lớn là khổ vì cảm xúc, dễ cảm thấy bị xúc phạm, bị phớt lờ, bị khinh thường, bị lợi dụng, bị chà đạp, thì khổ vì thị phi. Thì nên tập trung việc tu quán và làm chủ cảm xúc. Đàn ông thì thích lý sự, thì nên nhấn mạnh đến cái việc tu quán tâm. Vì tâm nó có các cặp phạm trù đối lập: tích cực, tiêu cực, thiện, ác, thánh, phạm, để vượt qua. Các ý niệm trong tâm là những ám ảnh và thói quen từ nghìn đời. Cho nên đó, tu ở mức độ cao, các hành giả bao gồm nam, nữ, giới tính thứ ba đều phải thực tập quán pháp và làm chủ pháp. Đó là lý do tôi không khích lệ đó, trong một khóa tu thiền chỉ nhấn mạnh đơn thuần cảm xúc. Tại vì có nhiều người ta không có kẹt cảm xúc nhiều, mà ta kẹt vào thân, kẹt vào tâm. Chứ mình đi quán cảm xúc đó, thì nó dư, mà đăng ký hai cái phần thiếu thì không bổ sung. Đó là lý do Đức Phật dạy Vipassana bao gồm cả bốn phương diện, được gọi là bốn nền tảng chánh niệm. Thì các Phật tử phải nắm rõ được cốt lõi này, thì không chấp vào việc phải ngồi quá nhiều trong một ngày, vì nó chỉ là tịnh chỉ thôi, không giải quyết được khổ đau. Chỉ có khi nào minh sát được thực hiện, trí tuệ phát sinh, khổ đau kết thúc. Do đó nó phải tùy theo sức khỏe và các bệnh lý mà mình đang gặp phải trên thân. Các bạn có thể ngồi ghế, ngồi dựa tường, không sao hết, không bị ảnh hưởng gì hết, chứ không nhất thiết phải ngồi trên sàn nhà và ngồi xếp bằng. Vì thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, thần kinh tọa, viêm đa khớp, chỉ cần ngồi 30 phút trở lên đó, quý vị sẽ phải đối phó với các bệnh lý này trên thân, và do đó mất chánh niệm. Và những người hướng dẫn thiền thiếu kinh nghiệm, và nhất là thiếu kiến thức y khoa đó, cứ xúi dục, cứ ngồi đi, ráng đi 2 tiếng, 3 tiếng, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi các bạn sẽ quen, còn lâu á. Những người không bị những chứng bệnh trên thì ngồi 1-2 ngày sẽ quen, còn bị bệnh đau nhức như thế đó, thì càng ngồi lâu chừng nào là càng hành hạ chừng đó. Thì sau một thời gian tu tập thiền, tại sao thấy sức khỏe mình không tăng trưởng mà thấy càng nhiều bệnh? Là bởi vì thiếu kiến thức y khoa và thiếu hiểu biết lúc nào tu thiền chỉ và khi nào tu thiền quán. Điều 3, thiền Vipassana trị được bệnh trầm cảm không? Nếu các bạn đến các trung tâm thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của cư sĩ Goenka đó, thì câu trả lời sẽ là: mục đích tu thiền là để giác ngộ giải thoát, chứ không phải là trị bệnh. Nên câu hỏi nêu trên là không thích hợp. Thực tế đó, nếu chúng ta hiểu sâu về cốt lõi Vipassana đó, thì bệnh trầm cảm nằm trong nhóm có thể điều trị được thông qua thực tập thiền này, với điều kiện áp dụng đúng. Trầm cảm là một loại bệnh lý tâm thần nhẹ, nếu không điều trị dẫn đến nặng và có thể điên hoặc là tự tử. Biểu hiện ban đầu của người trầm cảm là hướng nội, buông bỏ việc làm, kết thúc giao tế, không tiếp xúc, sống một mình ở nhà, rồi buồn, tủi, cô đơn, tuyệt vọng, chán nản, không muốn làm gì hết, nằm nhiều, than thở với chính mình, nói nhẩm trong tâm, toàn là những niệm đau khổ, bế tắc. Động tác đi của họ là lừ khừ, chậm chạp. Cho nên nếu tu tập thiền chỉ là tiêu luôn. Trị những người bị bệnh trầm cảm phải là thiền quán, và đặc biệt áp dụng thiền quán bằng tư thế đi, tức là thiền hành. Vũ khí tốt nhất để vượt qua trầm cảm á, là hướng ngoại. Hướng ngoại đối với thân là vận động cơ thể. Không vận động cơ thể không bao giờ vượt qua được bệnh trầm cảm. Ngoài ra còn dùng 10 hay là bàn tay nó xoa cái vùng gáy cổ này mỗi ngày trung bình á, 9 lần, mỗi lần tối thiểu 2 phút, giúp kích thích tinh thần, chống đau nhất. Trong bài kinh 16 phép quán niệm hơi thở đó, có hai kỹ thuật Đức Phật dạy: hít vào, hít ra, thở ra. Tôi ý thức rất rõ toàn thân tôi được an lạc. Điều này rất quan trọng, vì người bị trầm cảm là thấy toàn khổ đau, màu xém xịt, thất bại, chua cay, phủ phàng, khinh rẻ, chù dập, hận thù, quan trái, bỏ rơi. Không có một ý niệm lạc quan nào hết. Cho nên nói phải nhẩm rằng là toàn thân an tịnh, toàn thân hạnh phúc, tức là hàng triệu, hàng tỷ các tế bào đang tiếp nhận được sự an lạc đó. Và mở rộng thêm đó, người bị trầm cảm có thể nhẩm trong đầu, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, không có gì phải quan trọng quá, nghiêm trọng quá, cường điệu hóa, thần tượng hóa, tiêu chí hóa. Tôi rất thoải mái, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Bằng cách đó đó, những tâm niệm trầm buồn, cô đơn, tuyệt vọng, mất phương hướng đó được thay thế bằng nhận thức tích cực này. Và quý vị phải cảm nhận được ý niệm đó đang tồn tại trong tâm. Nhưng phải thực tập nó trong tư thế đi thì tác dụng sẽ nhanh hơn. Và trong phần quán cảm xúc đó thì có hai bài kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật đề cập đến năm loại cảm xúc chính. Đại niệm xứ thì Đức Phật đề cập đến chín loại cảm xúc, dĩ nhiên là chia làm ba nhóm: nhóm cảm xúc tích cực, nhóm cảm xúc tiêu cực và nhóm cảm xúc thản nhiên. Thì bước đầu á, người bị khổ đau nói chung và trầm cảm nói riêng á, phải thay thế các cảm xúc tiêu cực, bao gồm cảm xúc khổ đau, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, hận thù, oan ức, lo lắng, căng thẳng, bằng các cảm xúc sung sướng, hạnh phúc, thoải mái, hoan hỷ, lạc quan. Thay thế đó rất tích cực. Ở một mức độ cao hơn đó, khi đạt được sự thay thế này thì các bạn đó phải thay thế cảm xúc hạnh phúc bằng cảm xúc thản nhiên. Đó là đỉnh cao của sự làm chủ cảm xúc. Tức là trong thăng trầm, thành công, thất bại, lên voi, xuống chó, những biến cố tiêu cực, xấu do người khác tạo ra trong đời, các bạn vẫn thản nhiên, không khóc lóc, không than khổ, không gì chiết, không hận thù, và vượt qua nó nhẹ nhàng. Thì bằng việc làm chủ cảm xúc, các bạn vượt qua được trầm cảm. Cho nên nói thiền Vipassana không có trọng tâm điều trị trầm cảm là vì hiểu chưa đúng, hiểu chưa sâu về giá trị của phương pháp thiền này. Giờ phải được người hướng dẫn thiền có kinh nghiệm. Chúng ta đang bị trầm cảm là hướng nội, không thích vận động, thích nằm, mà bây giờ mình cho ngồi nữa là tiêu luôn à. Thì người đó phải đi nhiều. Thì trong khóa thiền đó, họ có thể được phân công làm công quả, lao động tay chân. Những thời khóa nào cần thiết thì họ lên cùng tham dự chung, còn lại đó là cho họ tham gia thiền đi. Thì khổ đau mới rơi rụng được. Trầm cảm là một trong những chứng bệnh khó điều trị nhất, chi phối cuộc sống của con người nhiều nhất. Ở tại Washington State, nơi mà đó, cư dân tại đây đó nhìn thấy cái màu xám xịt của bầu trời nhiều hơn ánh sáng và lạnh quanh năm, lượng người bị trầm cảm gia tăng nhiều theo năm tháng so với 51 tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ. Cho nên tại đây đó, ở bất cứ một cái chợ siêu thị tập trung nào, nó cũng đều có những cái thuốc vitamin E, D bán mà không cần chỉ định của bác sĩ, để tăng trưởng cái chất có giá trị tương đương với ánh sáng, tạo thêm năng lượng cho cơ thể. Và cũng có một số chất đó giúp cho tinh thần hưng phấn. Thì môi trường trống đó góp phần tạo ra hoặc trầm cảm hoặc hưng cảm. Do đó khi thiền Vipassana ứng dụng dưới hai góc độ nêu trên, có khả năng vượt qua được trầm cảm á, thì các bệnh lý tâm lý còn lại là chuyện rất dễ dàng đạt được kết quả khi tu thiền này. Đó là lý do tôi khuyên mỗi người mỗi ngày đó nên ngồi tĩnh tọa 10 phút 15 phút hít thở chánh niệm và chia 1/4 thời gian đầu cho thiền chỉ, 3/4 còn lại cho thiền quán. Như đã nói đó, bị dướng kẹt vào thân thì tập trung vào thân, dướng kẹt cảm xúc tập trung vào cảm xúc, dướng kẹt vào tâm tập trung vào tâm, dướng kẹt ý niệm tập trung vào ý niệm. Chứ không nhất thiết là cứ ngồi vô là thực tập hoặc là làm chủ cảm xúc. Có những người đã bị dướng kẹt đó đâu. Nên tu thiền Vipassana đừng tu theo công thức gạo lứt bố mẹ, như là công thức 7 á, nguy hiểm lắm. Phải hiểu mình bệnh gì thì ăn theo công thức nào. Không thể tự ăn nếu mà không có kiến thức nghiên cứu sâu. Điều 4, chỉ tu thiền không có đầy đủ không? Câu trả lời hoàn toàn không. Vipassana như đã nói đó là dựa vào 4 nền tảng chánh niệm thuộc kinh Tứ Niệm Xứ, tức nằm trong kinh Trung Bộ, hoặc Đại Niệm Xứ nằm trong kinh Trường Bộ. Thiền của Đức Phật á, về bản chất không phải là một tông phái thiền như của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Về sau này các vị tổ sư đó thích bài kinh nào thì tập trung pháp tu của mình trên bài kinh đó và lập ra các dòng thiền khác nhau và chỉ lo tu thiền, không làm việc gì hết đó. Đó là một thiên cực. Bát chánh đạo, phần rất quan trọng của 4 sự thật thánh được Đức Phật khám phá tại Bồ Đề Đạo Tràng và truyền bá suốt 45 năm sau đó, là con đường chân chính gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm chánh tri kiến và chánh tư duy. Trụ cột đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Và trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Rất tiếc đó, là các nhà Phật học và các tổ sư khắp nơi đó nhấn mạnh đảo trật tự so với Đức Phật. Đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chứ Đức Phật là đề cập là trí tuệ, đạo đức và thiền định. Do vì đảo trật tự đó, rất nhiều người như là ở Trung Hoa Thiền Tông thì nhấn mạnh đến thiền thôi, Luật Tông là nhấn mạnh đến đạo đức thôi. Tức là đi một phương diện trong ba trụ cột không thể đủ được. Các Phật tử thì không có cơ hội học sâu minh triết Phật dạy, cho nên có nhiều người tu thiền á, nghiện luôn, bị quá đô. Khi trung tâm thiền ở những diện tích lớn được chùa Giác Ngộ tổ chức á, thì trong những cái cuốn sổ tay cho các thiền sinh á, tôi sẽ ghi rất rõ thực tập thiền Vipassana 7 ngày hoặc 10 ngày đó, tập trung đó, nhiều nhất 4 lần trong một năm, tức là 3 tháng một lần thì ok. Còn chuẩn nhất là 2 lần trong một năm thôi. Chứ tháng nào mà quý vị cũng đi tập như thế là thôi, bỏ việc làm cũng thôi, là bị người ta đuổi việc. Và khi thực tập ngưng các truyền thông bằng lời nói, bằng giao tiếp, bằng thấy nghe, thì tự động tâm chúng ta nó được tĩnh chỉ. Cho nên trong thời gian từ ngày thứ ba cho đến những ngày cuối cùng á, cái cảm giác hỷ lạc đó, nó trỗi dậy. Và không khéo đó, các thiền sinh sẽ nghiện vào nó và có nhu cầu đó là bỏ hết nghề sự nghiệp đó, để đi tu thiền thôi. Điều đó, đó đã xảy ra với các vị xuất gia thời Đức Phật. Người tiêu biểu nhất đó là Tỳ Khưu Thượng Tọa. Điều mà thầy này làm đó, hiếm có người thứ hai làm được. Suốt 365 ngày ẩn cư một mình thôi, không nói chuyện với ai, không tiếp xúc ai, không sợ các thú dữ, không sợ ma, vì có ma đâu mà sợ. Rất nhiều bạn đồng tu kính ngưỡng xem như là thánh sống, tán dương, ca ngợi và khích lệ mọi người cùng làm theo. Đức Phật biết mời gọi Tỳ Khưu Thượng Tọa lên. Sau khi được vị này xác nhận rằng vị ấy đã tu như thế và rất hạnh phúc với như thế, Đức Phật rờ vỡ rằng ông đã tu sai phương pháp của ta. Bốn nền tảng chánh niệm được Đức Phật dạy đó là làm chủ thân, cảm xúc, tâm và ý niệm. Chứ có bao giờ kêu là ẩn cư một mình đâu. Thì các khóa Vipassana tập trung á, tạm gọi là ẩn cư tập thể trong một khoảng thời gian. Và điều đó rất hiệu quả đối với thương gia, chính trị gia hoặc là những người làm việc văn phòng quá căng thẳng đó. Thì đó là thời gian mà tôi tạm gọi là format hoạt động của ý thức, cho trở về với zero, rũ bỏ hết những căng thẳng lo toan, phiền toái, mệt mỏi, thị phi, khổ đau, bực tức, giận dỗi, rồi ghen ganh. Thì khi mà mình phọt mét tâm như vậy đó, thì tâm mình nó trở nên rất là thanh tịnh, thoải mái, và người ta dễ nghiện vào nó. Đức Phật thì không dạy tu tập trung 7 ngày, 10 ngày, không có bài kinh nào dạy như thế. Nhưng mà phương pháp như thế là chấp nhận được, với điều kiện người thực tập ấy, như tôi nói đó, lý tưởng nhất mỗi năm 2 lần thôi. Còn họ ở cái tuổi về hưu rảnh hơn thì ok, 4 lần thôi. Còn phải làm và thực tập những phương diện mà Đức Phật đã dạy trong Bát Chánh Đạo cũng như là các Phật sự khác. Suốt 45 năm á, mỗi ngày từ sáng sớm cho đến 3-4 giờ chiều là Đức Phật đi vào làng. Ngày nào cũng như ngày đó. Nhận thực phẩm cúng dường của tín thí chỉ là cái cớ thôi. Cái cớ chuyên tu, không làm kinh tế, không lao động, không nông nghiệp, không mất thời gian cho những việc mưu sinh. Mục tiêu chính á, đó là cái cơ hội tương tác để Đức Phật chia sẻ chân lý và hướng dẫn cho người tiếp xúc với Ngài vượt qua nỗi khổ niềm đau. Bằng cách đó đó, tăng đoàn Phật giáo thời Đức Phật phát triển rất nhanh. Bây giờ tu sĩ chỉ gọi chùa không, ai khổ đến chùa gặp tu sĩ, không gặp thôi. Nên cái cơ hội đó là độ chúng của tăng sĩ ngày nay kém hiệu quả hơn thời Đức Phật. Mỗi năm Đức Phật quy định các tu sĩ có 90 ngày tu tập trung để nạp lại bình năng lượng tâm linh. Do vì mùa mưa di chuyển bất tiện, rồi côn trùng phát sinh nhiều, và đó cũng là dịp mà các bậc tu tập đi trước truyền trao kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm hoằng pháp, kinh nghiệm làm Phật sự, kinh nghiệm độ sinh cho các thế hệ tăng ni đi sau mình, để có nhiều mục đích lắm. Tôi nói rõ như vậy để thấy rất rõ là việc tập trung tu thiền 7 ngày, 10 ngày không phải là phương pháp của Đức Phật, mặc dầu nội dung tu thiền đó là của Đức Phật dạy, để chúng ta biết là việc lậm vào nó đó là quá đô. Và tôi khuyên ai đang lỡ đi quá đô nên sớm dừng lại. Nếu quý vị đang đi làm, buông việc làm, mỗi tháng dành ra 10 ngày để tu thiền thì làm sao làm việc được? Đang khi cái cốt lõi thực tập thiền đó là minh sát, nhìn sự vật như thật, ở đâu quý vị cũng cần phải làm việc đó, chứ phải chỉ có ở trong khóa tu. Ở trong khóa tu không nói chuyện, không điện thoại, không internet, không giao tiếp, thì tâm mình được an. Đó là cái an lạc có điều kiện, không bị làm phiền bởi người khác, làm phiền bởi không gian, làm phiền bởi tương tác, chứ không phải là an lạc thật sự. Còn khi mình tương tác ngoài xã hội, tâm mình được an, ở chốn rộn ràng mà mình vẫn không bị rộn ràng đó, đó là chánh niệm đích thực. Đức Phật khích lệ phương pháp này. Cho nên đó, tu Vipassana thì Đức Phật là đi đứng nằm ngồi, chứ không phải chỉ có ngồi. Và phải thực hiện bốn động tác đó, được gọi là bốn quay ghi lớn trong cuộc sống, trong lòng thực tại, chứ không phải trong một cái không gian rừng. Dĩ nhiên xả stress, thăng bằng lực cuộc sống thì càng tập trung, nhưng một năm hai lần, ba lần là ok. Bởi vì chúng ta được quyền xin nghỉ phép mà, như là những công ty nước ngoài. Tại vì nghỉ phép mình đi du lịch chỗ này, ăn chơi chỗ nọ, tốn hao tiền, thì mình xả các căng thẳng đó ra. Còn mỗi ngày đó phải nắm được cái cốt lõi thiền để thực tập và vượt qua, cái đó mới thiết thực. Những người tu thiền thiếu nền tảng bởi những người hướng dẫn thiếu kinh nghiệm, hoặc là thiếu hiểu biết Phật pháp sâu toàn diện đó, thì khuyên người ta là đến trung tâm mình càng nhiều càng tốt, để tăng cái số lượng người tham gia. Cái đó không hay, dẫn đến những tác dụng phụ tôi tạm gọi là quá đô trong tu thiền. Nếu những vị hướng dẫn đó tìm thấy được một đoạn kinh nào Đức Phật dạy như thế thì hãy dẫn chứng xem. Tôi cam kết với vị là không hề có những đoạn kinh đó. Do đó, sau thời gian tập trung 7 ngày, 10 ngày ở một trung tâm thiền, quan trọng nhất các bạn phải nắm được kỹ thuật hít thở, kỹ thuật thiền và giá trị trị liệu để thực tập tại nhà, ở nơi làm việc, trong lúc giao tế. Nếu không làm việc đó đó, các bạn đang chối bỏ cuộc đời thông qua việc đó là an trú mình trong trung tâm thiền thôi. Từ ngoài trung tâm thiền ra, các bạn là tiếp tục bị phiền não và khổ đau, đó là bị thất bại. Điều năm, tu thiền là tu cái gì? Tôi vừa nói đến ngộ nhận quan trọng đó, rằng tu thiền là thiền tọa. Cái đó chỉ thích hợp với thiền chỉ, vốn không phải Đức Phật dạy, được Ngài Buddha Gosa tập hợp lại và khích lệ chúng ta. Việc đó cũng rất là tốt. Còn cốt lõi thiền của Đức Phật đó là thiền quán. Trong rất nhiều bài kinh thiền, Đức Phật nêu ra các sợi dây trói buộc tâm. Thuật ngữ Phật học được gọi là ngũ triền cái, năm trói buộc tâm. Thực tế đó là đến bảy trói buộc, nhưng mà nó có những cái giống loại gần giống nhau cho liệt kê chung nhau thôi. Trong thời gian tu thiền ở trung tâm thiền đó, các bạn dễ dàng giúp cho mình vượt qua được phần nào đó năm hoặc bảy trói buộc này, do vì môi trường tốt và thuận lợi. Tu thiền chỉ đó, về bản chất đó, tôi tạm gọi đó là lấy đá đè lên cỏ, nhất là tập trung năm bảy ngày. Còn tu thiền quán là nhổ lên tận gốc rễ của cỏ, để cỏ không còn cơ hội mọc lên. Do đó, sau khi tu tập tại các trung tâm thiền, các bạn phải nhớ mục tiêu chính của các bạn không phải là gì, gọi là khoe rằng, hãnh diện rằng là tôi ngồi một ngày 7-8 tiếng mà không đau nhức chân. Đó là các bạn có thận khỏe, không có bị đau nhức xương khớp. Nó là chuyện bình thường thôi. Nhiều người chẳng tu thiền gì hết, ta cũng được như thế. Cái đó không phải là cái gì hết để phải khoe và quan trọng quá nặng. Các bạn phải lấy cái tiêu chí mà Đức Phật đưa ra, đó là tháo mở các rối buộc tâm. Các bạn thành công ở bao nhiêu phần trăm? Trói buộc nguy hiểm nhất là tham dục. Chỉ dục ở đây đó là kama. Viết trong tiếng Việt là K-M-A-M-A. Nếu thêm một chữ M nữa là nghiệp. Bỏ đi một chữ M hay chữ R trong tiếng Sanskrit đó, thì nó được gọi là tính dục và tình yêu. Rộng hơn nữa là khoái lạc giác quan. Người tại gia đó bị chi phối bởi kama này. Tại vì đời sống vợ chồng đó, cần phải hung hít, tiếp xúc cơ thể, được xem như là một phần thực phẩm rất quan trọng trong hôn nhân. Đức Phật gọi đó là xúc thực. Còn đoàn thực đó là thức ăn thức uống phục vụ cho cơ thể. Xúc thực đó chi phối đời sống hôn nhân. Vợ chồng không gần gũi nhau, dễ ngoại tình. Hoặc cơ thể của vợ của chồng đó bị xù xề ra, xấu đi, người còn lại cảm thấy nhàm chán, cũng dễ hoài chồng. Cho nên xúc thực lắm, nó trở thành cơn nghiện ở trong não trạng, như là một bản năng của con người. Và trong thời gian tu thiền đó, làm thế nào để vượt qua được xúc thực của thân, đó là tình yêu và tính dục. Cho nên đó, trung tâm thiền có kinh nghiệm là tách người nữ tu ở một khu, người nam tu ở một khu, hạn chế việc giao tiếp, việc nhìn thấy nhau, ăn uống cũng tách rời ra, sinh hoạt cũng tách rời khu ra, ngoài trừ không gian đó không đủ rộng, bắt buộc phải gọi là nhìn thấy nhau ta. Do đó cũng giúp cho hỗ trợ bớt đi cái tâm phan duyên về người khác giới phái trong thời gian tu thiền. Đức Phật khuyên các vị xuất gia vượt qua tính dục để trở thành thánh. Còn người tại gia nó được quyền tính dục một vợ một chồng. Và trên nền tảng đó, Đức Phật khẳng định người tại gia còn tình yêu và tính dục không thể chứng thánh, lấy đâu giải thoát. Và các tổ Trung Hoa cứ hô hào rất lớn người tại gia có thể giải thoát được, ngoại trừ tại gia độc thân. Mà độc thân phải tu đúng giống như các tu sĩ thì được. Còn tại gia còn đời sống vợ chồng không thể giải thoát được. Hàng trăm bài kinh khẳng định như thế. Nhưng mà rất tiếc các tăng này không nói rõ như thế. Cứ làm cho người tại gia gọi là mơ rằng là bằng đời sống tại gia còn vợ chồng tôi vẫn có thể giải thoát. Cho nên tại gia đừng mặc tâm đến giải thoát. Thì trong thời gian tu thiền đó, quý vị phải ngưng sinh hoạt vợ chồng để nâng tâm linh mình cao hơn trong khoảng thời gian tu đó. Và điều đó là khó nhất. Thì để vượt qua đó, Thì Đức Phật trong rất nhiều bài kinh, đặc biệt là kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ, Thân Hành Niệm, Đức Phật khuyên tức là thực tập một số nhận thức sau đây: xem cơ thể này là bất mỹ, tức là không đẹp, mặc dù có nhiều người đẹp như là bà tiên hay là đẹp như là Nam Vương, vẫn xem cơ thể này là không đẹp. Quý vị thử một ngày không tắm nha, 2-3 ngày không thay quần áo, không gội đầu, thì cái đẹp đó mất đi một phần. Rồi quán cái mùi xú hết từ cơ thể. Nếu quý vị ăn củ hành tây, tỏi hoặc là cà ri nị như Ấn Độ thì cơ thể của quý vị nó tỏ ra cái mùi rất là khó ngửi. Tại vì mùi của cơ thể lệ thuộc vào thức ăn và sức khỏe của gan, bao tử, đường ruột. Ngoài việc xem cơ thể là bất mỹ, các bạn xem nó là bất tịnh. 32 yếu tố hình thành cơ thể được gọi là thể trược, yếu tố dơ, chia làm mấy nhóm: nhóm xương, nhóm thịt, nhóm mỡ, nhóm gân, nhóm chất dịch, nhóm máu mủ, nhóm phân, nhóm nước miếng, đàm giải. Chi tiết ra là 32 yếu tố. Nhìn thấy chúng ngay cả là từ cơ thể của mình xuất ra thôi là mình đã nhòm rồi. Đừng nói là người khác. Quý vị vào nhà vệ sinh tập thể đi, cái người mới vừa đi ra, đi cầu ra thôi nha, bởi vì bước vô cái là phải bịt mũi à. Phải quán bất tịnh để bớt đi cái lửa hừng hực đòi hỏi. Ngoài ra thì phải làm chủ các giác quan. Đức Phật nói rõ: lớn tuổi hơn 20 xem như cha mẹ, hơn 40 xem như ông bà, nhỏ hơn 20 xem như con, nhỏ hơn 40 xem như cháu chích, lớn hơn vài tuổi như anh chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi như là em ruột, cháu ruột, để không khởi lên quan niệm giới tính. Rồi khi tiếp xúc chỉ dừng lại đơn thuần là công việc. Và trong tiếng Việt chúng ta phong phú lắm, các đệ tử nhân sư ngôi thứ nhất mà muốn ít có khởi lên cái tình yêu giới tính thì quý vị nam gặp nữ cứ xưng tôi, chứ đừng có xưng anh và em. Và nữ gặp người nam cũng xưng tôi, kêu anh xưng tôi, thì theo tuổi nhỏ hơn người xưng em, mình chưa kêu mình bằng chị, thì cái ý tưởng về giới tính ít khi xảy ra. Còn trường hợp là em yêu chị thì nó hiếm có, nó cũng có. Tức là dừng lại ở đơn thuần công việc thôi. Thì quan trọng hơn nữa là tập hài lòng biết đủ về ngoại hình của người bình thường. Qua năm tháng ngoại hình đó thay đổi, cơ thể xề ra, nhất là vợ trong giai đoạn sinh, sau giai đoạn sinh, nhiều người chồng cũng bị trầm cảm theo. Vợ bị trầm cảm đã đành, nhưng mà chồng cũng trầm cảm theo, vì nhìn thấy cơ thể của vợ mình thấy không hứng thú gì nữa. Và ai mà hừng hực á thì liên tưởng đến những cái giai đoạn đó thì tự động mình không có ham muốn nó giảm mất đi. Ngoài ra đó phải thay thế bằng các cái niềm vui tích cực hơn, cao hơn, giá trị hơn, thay thế vào, chứ không đè nén đó, không cố gắng cưỡng chế đó. Rồi phải ăn chay, cho nên khóa tu thiền phải ăn chay, vì ăn chay đó ít chế tác ra hormone testosterone, đó là hormone tính dục. Bây giờ Tây phát triển, người ta chế ra các loại thuốc mà người nữ uống vào đó hưng phấn lên, nó đòi hỏi để có nhu cầu sinh hoạt với chồng. Rồi người nam cũng có những cái loại thuốc tương tự, họ đều nghiên cứu từ thực phẩm thịt hết. Những cái loại như là kỳ kè, kỳ đà, cắt ké, kỳ nhông đó, hay là thịt bò, tôm, cua, cá màu sắc sặc sỡ, khi ăn vào đó thì testosterone được tiết ra nhiều hơn, cái nhu cầu tính dục gia tăng. Ăn yến nè, rồi cái cá gì, bào ngư ha, và một số loại khác cũng có gọi là tác dụng kích thích tương tự. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên người xuất gia phải ăn chay trường để giảm bớt đi hormone tính dục đó. Đó, các bạn phải thành công trong việc này. Và để giữ hạnh phúc gia đình đó, thì cũng phải thực tập cái đó một phần nào để hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Còn vợ chồng của người khác thì mình không quan tâm đến. Đó là sợi dây trói buộc khó nhất trói chúng ta trong sanh tử và tiếp tục bị luân hồi. Đó là lý do mà tôi nói rất nhiều lần, người tại gia còn vợ chồng đó thì không thể giải thoát được. Còn Tịnh Độ Tông cũng nói rõ rồi, ái bất nhiễm bất sinh ta bà, tức là không nhiễm vào ái dục thì không có tái sanh nữa ở cõi này. Niệm bất thiết bất sinh tịnh độ, nhưng mà rất tiếc các tu sĩ truyền bá có câu sau, câu đầu bỏ đi, nên cứ nói là người tu có vợ chồng thì sanh về Tây Phương được hết, làm sao được. Phật còn không dám nói thế, nhưng mà các ông thầy tu là mạnh dạn nói như thế, vì nói tào lao mà, nó có đúng đâu mà sợ. Chứ nếu mà tu tại gia mà có thể giác ngộ giải thoát được, Đức Phật không đi tu, và Đức Phật cũng không độ người tu làm gì. Trói buộc thứ hai đó là sân hận. Phương pháp đối trị đó là mở tâm từ bi. Quý vị nên thực tập thiền từ bi mỗi ngày trước khi đi ngủ, rồi nỗ lực xóa bỏ hận thù, giải quyết quan trái, hòa giải dân tộc, vượt qua các bất đồng. Còn các chính phủ thì phải dùng các phương pháp ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân, hòa đàm, thương thuyết, kiên nhẫn. Một bên khiêu khích ở bên đây không khiêu khích lại, nhẫn, có thể theo công thức là tránh voi chẳng hổ mặt nào, đừng bị ta khích tướng, thì mới vượt qua tâm sân được. Còn ai đưa tu thiền mà vẫn còn ghi một người đầu đó, ghét một người đầu đó, không nhìn mặt, không muốn nghe tiếng, không muốn sống chung, không đội trời chung, có người đó là không có mình, một mất một còn á, thì chưa tiến bộ trong tu thiền. Vì cái cốt lõi mà người tại gia có thể thực tập được là xóa cái hận thù này. Tiến bộ hay không là nằm ở chỗ đó. Còn quý vị có thể ngồi trong rừng thiền một năm 365 ngày, đó là vì quý vị may mắn có được cơ thể khỏe, thận khỏe. Nhưng mà nếu mà không tiến bộ trong phần này coi như là không có giá trị. Ngoài việc là thực tập thiền từ bi, các bạn nên theo lời Phật dạy đó, tán dương công đức, tức là khen cái hay, cái tốt, những đóng góp tích cực của người khác. Còn cái dở của họ mình không đề cập đến. Nếu cần thiết thì mình góp ý riêng với người đã, thì cái đó các bạn mới vượt qua được tâm sân hận. Rồi tùy hỷ công đức, không ganh, ghen, tức, cạnh tranh, chạy đua với phước báo, nhan sắc, thành công, thuận duyên của người khác. Các bạn tự nỗ lực làm cho chính mình, và khi nói đến người khác là mình phải tùy hỷ. Còn thói thường chúng ta là gì? Nghe nói về một người khác là gì? Mình phải nói xấu trước đã, tìm cái mặt xấu nhất người đó ra mình nói, mình không có tùy hỷ được. Thì cái cục sân nó còn nằm ở quyên, đôi lúc nó bám ở ngay cái cổ đó, cái cục tức á, nó nằm ở đây. Nói ra là phải nói nặng lời, chì chiết, cãi lộn, hơn thua, lý sự. Thì trong 10 ngày Vipassana, các bạn ngưng nói, ngưng tiếp xúc, ngưng truyền thông, ngưng giao tế. Các bạn tưởng là nó đã hết, không có. Nó nằm giống như cỏ đè đất à. Phải thực tập chặt đứt được sợi dây này là mới thành công. Về vượt qua sân hận á, thì tôi đã ra 2 quyển sách: Chuyển hóa sân hận và Không có kẻ thù. Về các bài giảng đó, cho đến bây giờ về chủ đề này có khoảng 40 bài trên mạng. Rồi những bài gián tiếp như là Quan ức thị phi, có khoảng 20 bài nữa. Nếu vì chịu khó mình kẹt vào cái nào để dẫn đến sân hận đó, thì nghe những bài đó. Còn về thiền từ bi thì tôi đã giảng 2 lần rất chi tiết về nội dung. Phải nỗ lực vượt qua được sợi dây này. Sợi dây thứ 3 là hoài nghi. Vốn là con đẻ của thiếu trí tuệ. Người thiếu trí tuệ đó thì nghi đủ thứ. Nghi tấm lòng tốt của người khác, rồi rơi vào chủ nghĩa xét lại, tấn thối lưỡng nan, ba phải, khi thế này lúc thế khác, không lập trường, dễ bỏ cuộc tới chừng, đều thuộc con đẻ của hoài nghi. Mê tín dị đoan, sợ hãi, lo lắng cũng là các tác dụng của hoài nghi. Là hoài nghi đó, về bản chất đó, là con và vợ của vô minh, vừa là con vừa là vợ. Do đó phải vượt qua được hoài nghi để khép lại vô minh. Thì đó là 3 sợi dây trói buộc lớn nhất. Mà muốn như thế đó, thì phải đọc kinh, mở trí tuệ, nghiền ngẫm kinh để hiểu thấu đáo chân lý, tìm hiểu thêm các quy luật khoa học, quy luật cuộc sống, để không còn sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, sợ hên xui may rủi, không cần phải coi ngày giờ trong lễ cưới, trong lễ tang, trong là động thổ, ký hợp đồng, khánh thành, ăn tăng gia, vì cái đó là mê tín. Chọn ngày thích hợp, thuận lợi để làm, nó vừa phù hợp lời Phật dạy mà vừa đó giúp cho chúng ta vượt qua hoài nghi, không thờ thượng đế và thần linh của các tôn giáo khác, là mới hết được hoài nghi về rủi ro, về thưởng phạt bởi các thần linh. Quý vị tự đối chiếu trong nhà mình mà còn thờ thần này thần nọ là biết là mình còn hoài nghi, còn si mê, còn vô minh, thì tâm mình vẫn tiếp tục bỏ trói buộc, đâu có tiến bộ được. Đó là cái cốt lõi. Sợi dây thứ 4 đó thì gồm có 2 phương diện: hôn trầm và thủy miên. Thủy miên là ngủ nghỉ, tức là ngủ nhiều, ngủ dai, ngủ đến độ mà dùng tay chân lắc vẫn nó không thức được. Có người ngủ 10 tiếng, 12 tiếng một ngày. Căn bản á, dưới tuổi thành niên ngủ 9 tiếng, dưới 10 tuổi ngủ 10 tiếng, thanh niên ngủ 8 tiếng, trung niên ngủ 7 tiếng, lão niên ngủ 6 tiếng, 80 tuổi trở lên ngủ 5 tiếng, 90 tuổi trở lên ngủ 4 tiếng. Đó là nhu cầu của cơ thể về phương diện sinh học. Ngủ nhiều dẫn đến trì đọng, béo phì, trầm cảm. Hôn trầm là trạng thái giả dụi phần đầu của trầm cảm. Đó là lý do nãy tôi nói đó. Cốt lõi của tu thiền là dứt được trầm cảm. Vì trầm cảm đó là hôn trầm, ngôn ngữ hiện đại và ngôn ngữ cổ thôi, chứ nội dung nó giống nhau gì hết. Buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, là rũ bỏ trách nhiệm, không còn nhiệt huyết nữa, muốn buông hết mọi thứ, muốn trốn hết mọi người, muốn xa lánh cuộc đời, muốn ẩn tu, mất đích khỏi cái thế giới này, không ai nhìn ngó thấy mình được nữa. Đó là hôn trầm. Thì bây giờ người đi tu thiền đó, sau thời gian bỏ hết một cái là gì? Mình đang bị vướng vào cái hôn trầm đây. Phải nỗ lực vượt qua bằng tinh tấn. Kinh Phật dạy rõ lắm, vượt hôn trầm bằng tinh tấn. Có những lý do để tinh tấn, rằng tất cả mọi người sẽ phải chết, tôi cũng vậy. Vô thường đến với tôi bất cứ lúc nào, cho nên còn sống khỏe tôi cứ việc làm. Thứ hai, làm được thân người, gặp được Phật Pháp là quá phước báo rồi. Tôi hãy tận dụng thời gian từ thời điểm đó để làm Phật sự, thiện sự và tu tập. Tôi không phung phí thời gian. Lý do thứ ba là việc giác ngộ tôi chưa đạt được, tôi phải tinh tấn tu tập để hướng đến đó. Đó ít nhất là 3 động cơ. Còn đối với người tại gia, quý vị còn nên có động cơ lập nghiệp nè, giải quyết được cơm áo gạo tiền nè, Chứ người mà hôn trầm là buông bỏ hết mọi thứ rồi, đâu có làm gì đâu, rồi làm sao lập nghiệp được. Phải lệ thuộc vào tình thương của người thân. Sợ gì thứ năm, trạo cử và hối quá. Trạo cử là dao động của thân, ngồi chéo quẩy, nằm chéo quẩy, đi tay đánh đồng đưa, vừa đi vừa nói vừa cười, tức là không có yên tĩnh được. Tăng động hay là động kinh đó là cái chứng bệnh trạo cử vì trục trặc thần kinh. Còn trạo cử của những người bình thường là lăng xăng, không điềm tĩnh, không sâu sắc, hối hả, vội vã, đó là trạo cử của thân. Nó làm cho thân mình không được yên. Đang khi muốn thiền chỉ đó thì chúng ta phải lặng yên được. Còn hối quá đó là một trạng thái nuối tiếc, rai rứt về chuyện đã qua, làm cho tâm mình bị dao động. Mặc dù mình rai rứt về chuyện tội lỗi mình đã tạo, không nên dừng lại chỗ đó, lo chuyển nghiệp đi. Thay vì suốt ngày cứ than vãn tôi có tội, tôi có lỗi, thì xem cái tội đó là cái gì, lỗi đó là cái gì, có lỗi đi xin lỗi, có tội thì phải chuyển nghiệp để làm mới. Ví dụ trước đây dùng bàn tay này móc túi 500 ngàn, vào thời điểm cách đây 20 năm mà trị giá bây giờ là 5 triệu, muốn hết cái nghiệp đó đi bố thí cúng dường 5 triệu thì nó tương đương bù trừ hết. Trước đây phá thai 3 mạng sống, bây giờ phải tham gia vào hoạt động hòa bình, bảo vệ sự sống, tôn trọng loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, hiến máu, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Như bé Hoài An 7 tuổi trước khi chết, do luật không cho phép, thì chỉ đổi lắp ghép giác mạc của cháu thôi qua hai người khác và làm cho hai người đó thấy được ánh sáng. Còn nếu mà cho phép thiếu nhi được làm á, thì cơ thể của bé Hoài An đã có thể cứu sống được 6 người rồi. Thay vì dừng lại ở rai rứt, chúng ta phải chuyển nghiệp bằng việc gieo vào cuộc sống này các nghiệp đối lập mang tính thiện ích ở mức độ tương đương hoặc cao hơn, nhiều hơn. Còn chuyện đã qua rồi, không tiếc nuối nữa, đó là chuyện quá khứ, chứ đừng nói là mừng hụt. Thì có người nói suýt nữa là trúng số độc đắc, có tiếc ở đâu hoài, nó có nằm trong tay mình đâu mà tiếc. Hoặc trúng hoặc không trúng, vậy đó là gần trúng, tưởng nó gần đúng, hoặc đúng hoặc sai. Trong khoa học không có nói là gần đúng hay tròn tròn hay vuông vuông, không có. Đó là chúng ta nói cái kiểu an ủi. Cho nên phải rũ bỏ tiếc nuối, vốn là sợi dây trói buộc tâm về quá khứ. Nói gọn là 5 trói buộc tâm, nói chi tiết là 7. Vì hôn trầm thiền miên là 2, trạo cử hối quá là 2. Cốt lõi của tu thiền nói riêng, tu học Phật nói chung, là vượt qua bằng cách nhổ lên tận gốc rễ của 7 sợi dây trói buộc tâm này. Đối với người tại gia đó thì chỉ đạt được 6,5 thôi. Vì sợi dây tham ái có điều kiện, tức là không ngoại tình thôi, chung thể một vợ một chồng. Còn 6 sợi dây còn lại đó có thể kết thúc được như những người xuất gia. Còn người xuất gia tu tập đúng đó thì mới có cơ hội chặt đứt được trọn vẹn 7 sợi dây trói buộc đó. Tôi mong các vị đó lấy 7 sợi dây trói buộc này làm tiêu chí đánh giá về việc tiến bộ trong tu nói chung và tu thiền nói riêng. Người nào mà đi tới đâu đụng chút gì cũng phiền não, thôi thuộc về tâm sân. Thì thay vì đó phân tích nó tại sao nó như thế để vượt qua, nhiều người đó bây giờ tôi không tiếp xúc nữa, tôi không đi chùa nữa, đi chùa phiền não quá, đó là tào lao. Nói như thế là xúi dục người ta bỏ chùa, mang tội nữa. Tại tâm của mình lăng xăng, mình không biết là điều phục đó. Còn hoàn cảnh ở đâu không có chuyện A, có chuyện B. Tôi thường sánh ví cái chùa đó ha, có nhiều khu, không phải chỗ nào trong chùa cũng là chánh điện hết. Có những khu là nhà vệ sinh, có những khu là sọt rác. Còn trên chánh điện không phải chỗ nào cũng là bàn Phật hết, chỉ có một bàn Phật hoặc là vài bàn Phật, còn lại là những chỗ bình thường. Phải có tầm nhìn như thế để mình không có phải quan trọng quá. Khi tới chùa gặp người A mình không hài lòng, gặp người B mình không ưng, rồi buông bỏ, trốn tránh. Cái đó là gì? Tâm sân nhưng không vượt qua. Định nghĩa một cách đơn giản đó, sân hận á là tâm không hài lòng với con người, sự vật, sự việc, tình huống đã diễn ra trong quá khứ hoặc diễn ra trong hiện tại, hoặc là chúng ta không hài lòng với tài sắc danh thuật thực thì. Tài đó là tiền ha, sắc đó là sắc đẹp hình thái, danh đó là danh thơm tiếng tốt, thực đó là ăn uống, thùy đó là ngủ nghỉ, nói theo Phật giáo Đại Thừa. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, được Phật dạy trong kinh đó, thì năm dục đó được gọi là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình thái màu sắc, thanh là các loại âm thanh, hương là các loại mùi. Có người thích mùi thúi chứ không phải là đam mê cái mùi thơm đâu. Có người thích cái mùi khói xe, có người thích mùi hôi nách. Chứ quý vị không nhớ ta nói là vợ chồng quen hơi hả? Cái đó có thật đấy chứ không phải là nói đùa đâu. Chứ đừng có nói là chỉ có mùi thơm, dĩ nhiên mùi thơm là nhiều người thích hơn. Cho nên khi đến chùa tu, quý vị nhớ là đừng sức dầu thơm, vì làm não loạn tâm người khác. Tới chùa là phải đơn giản thôi. Còn vị thì có nhiều mùi, ấy có nhiều vị. Có người thích vị mặn, có người thích vị chua, vị ngọt, vị cay, vị đắng. Các gia vị của Ấn Độ và Trung Đông phong phú nhất trên thế giới, đủ các loại hết. Dâu u các độ là nó chua, chua lờm, chua lét, không có miếng đường. Còn nước chanh của Ấn Độ là không có đường, chỉ có muối với chanh thôi. Còn cà ri Ấn Độ là đủ các loại gia vị, tạm gọi là mùi đặc trưng Ấn Độ. Còn xúc á, là tiếp xúc, bao gồm á, tiếp xúc của mắt, lỗ tai, rồi cơ thể là cái khó làm chủ nhất. Như vậy khi giao tiếp với là năm dục lạc không hài lòng, con người khởi lên tâm sân. Còn tiếp xúc với năm dục lạc hoặc con người, sự vật, sự việc, tình huống hài lòng đó, thì dẫn đến tâm tham ái, tâm tham dục. Đó là hai mặt của vấn đề, và đó là hai sợi dây khó tháo mở nhất. Do đó tu thiền ở chùa, ở trung tâm thiền, ở rừng thiền hay ở nhà, các bạn phải nhớ vai trò của thiền sinh là làm thế nào để vượt qua các trở buộc này. Ở trung tâm tu thiền các bạn dễ vượt qua, vì không có tiếp xúc ai, không nói chuyện ai, không có nghe thị phi, không lướt web, không internet, không điện thoại di động, không nghe những chuyện phiền não, thì tâm đâu bình yên. Đó là bình yên có điều kiện. Phải nhắc đi nhắc lại, bình yên có điều kiện. Đừng tưởng rằng mình đã có tiến bộ, không. Đó là tiến bộ có điều kiện. Nương vào sự tu tập ở tại các trung tâm thiền đó, về nhà làm thế nào để chặt đứt được các sợi dây này, thì các bạn được xem là thành công trong tu thiền. Đó là một vài điều cần biết về tu thiền Vipassana. Trước khi kết thúc đó, thì tôi muốn nói thêm về kỹ thuật thở bốn thì qua bài về của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Ông sanh vào năm 1913, qua đời 1997, hưởng thọ 85 tuổi. Khi ông được 29 tuổi đó, bị phổi nặng, lúc đó đã là bác sĩ rồi đó, và điều trị tại Pháp và một số nước tiên tiến, ông đã bị cắt lần lượt một phần phổi, nửa lá phổi, và chỉ còn lại cuối cùng là 1/3 phổi thôi. Bác sĩ nói ông ấy không thể sống quá 3 tháng. Nghiên cứu Minh Triết Phương Đông, ông gặp được Đạo Phật, rồi ông học thêm yoga, thái cực quyền, khí công, và đúc kết ra một bài vè về kỹ thuật thở y hệt như là Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ. Bài vè này tôi thấy rất hay, rất dễ nhớ, các bạn nên nghe và nên thuộc. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Thì như tôi đã nói rằng là nhiều lần đó, khi hít vào á thì khi chúng ta liên tưởng là phình, ở vị trí nào hơi thở đi ngang qua thì chỗ đó nó phải phình ra. Còn cái thở ra đó là liên tưởng xẹp. Thì cái động tác trong tiếng Việt gọi là thoát bụng, chúng ta dễ hình dung, chứ thực ra đó thoát bụng chỉ là xẹp ở vùng bụng thôi. Ngoài ra còn phải xẹp ở đan điền, xẹp ở phổi, tức là 3 vị trí quan trọng khi hơi thở từ thanh quản đi vào bên trong. Đó là động tác thở và mình cảm nhận được hơi thở đang đi ra đi vào. Hai vai bất động, tay chân thả lỏng. Thế ngồi mình lắc thế này đó là nó động, nó gọi là yên tọa. Thế là một cốt lõi của thiền chỉ là phải ngồi yên. Hai vai phải giữ cái thế, đừng có lắc qua lại lắc lại không được. Nhưng mà phải tay chân thả lỏng, thoải mái trong lúc ngồi. Thẳng đứng, đầu, cổ, lưng thành một đường thẳng như bức tường thì mới ngồi lâu. Còn nếu mà ai đau nhất, quý vị có thể dựa ghế thế này, dựa ghế ngồi thoải mái. Nhưng mà cái ghế đừng có ngã ra sau, ghế phải thẳng như thế này, nó hỗ trợ cho sức khỏe lưng. Thì lúc đó đó, cơ thể mới được thả lỏng thoải mái, không bị đau nhức. Im chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Thì Đức Phật nói đến là 16 hơi thở với 16 kỹ thuật. Thì khoảng một tháng nữa quyển sách đó có mặt thì tặng cho quý vị. Quý vị về đọc kỹ, Đức Phật dạy kỹ lắm. Theo dõi từng hơi thở ra vào bằng cách đếm hơi thở từ 1 đến 18, rồi từ 18, 17, 16, 15, rồi 4, 3, 2, 1. Bằng cách tập trung như thế thì tâm các bạn không bị phân tâm. Phải thở thật im, tức là không nghe cái hơi, và thở thật chậm thì mới tạo ra là thở sâu, và giữ trạng thái thở đó đều đặn. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm. Đây là điều gợi ý rất hay. Khi các bạn đang chạy, các bạn phải thở bằng miệng, vì tống cứ hơi thở ra nó mới đủ được. Chứ lúc đó thở bằng mũi, cái lượng oxy đi vào không kịp, tống cứ cạp nước ra nó cũng không kịp, thở hổn hển mà, thì phải dùng đến miệng. Hoặc là khi mà đi thang bộ á, đối với người chưa quen á, đi một lòi chứ là mình thở mệt dữ lắm, thì phải thở bằng miệng cho nhanh. Còn bình thường là thở qua lỗ mũi, bởi vì hệ thống lông ở trong lỗ mũi đó tạo ra hệ thống lọc, giữ được năng lượng trong cơ thể không bị mất ra bên ngoài, và chắn được bụi cũng giống như là một số độc tố vào bên trong. Rồi khi ngồi thiền, khi thiền tọa hay là thiền hành trong một cái trung tâm thiền, không gian lý tưởng, khí hậu thoải mái, thì chúng ta phải thực tập thở mũi là chuẩn nhất. Đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, vì thở gắn kết với sự sống. Thì tôi cho rằng là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hiểu sâu Phật Pháp về kỹ thuật thở, và mô tả bài về thở này rất hay. Tôi đọc lại một lần đầy đủ: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, tay chân thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Bây giờ chúng ta lặp lại một lần ha. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Nhờ phương pháp thở đó, lẽ ra ông ấy chết trong vòng 3 tháng. Bác sĩ Nguyễn Khắc Việt đã sống đến 85 tuổi. Còn muốn hiểu sâu thêm tác dụng của thiền dưới góc độ khoa học, dạy học đó, thì quý vị có thể đọc thêm những cuốn sách tại Chùa Giác Ngộ mình xuất bản, Thiền dưới ánh sáng khoa học của Hòa Thượng Thông Triệt, và 3 quyển thiền của Hòa Thượng Phụng Sơn, rất dài, đối chiếu kinh tạng Pali với các phòng thí nghiệm về bộ não, rồi cái vùng khổ trên não, vùng hạnh phúc, rồi các cái chuyển biến trong quá trình tu tập thiền. Thì quyển sách, những quyển sách đó, đó mô tả rất chi tiết để quý vị tăng thêm niềm tin thực tập và thuyết phục những người đó là muốn tìm hiểu về thiền dưới góc độ y khoa trước khi là thực tập. Thì mong rằng đó, việc thở theo phương pháp nêu trên vốn đúc kết từ lời Phật dạy, quý vị đó sẽ tối thiểu ngang được với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hoặc là cao hơn.